Đại chúng, hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2006. Đây là pháp thoại thứ ba trong khóa tu, nhưng mà với cái chủ đề là kinh người biết sống tỉnh thức, đó là pháp thoại thứ hai thôi. Những pháp thoại trong khóa tu nó mang cái tính thực tập, nên mình nghe ghi nhận để mà nghe ghi nhận mà thực tập hơn là cái việc học lý thuyết. Chủ đề kinh người biết sống tỉnh thức đó, là mình ghép vào cái chữ kinh là những cái bài thi kệ hoặc là những cái ý, những cái yếu chỉ để thực tập đó, rút từ một số các kinh căn bản thực tập, mà phần nhiều là những kinh ở trong tác phẩm Nghi Thức Đại Toàn do Sông Nhật Hành dịch và chú giải. Thật ra khi chúng tôi đọc những kinh như vậy, nghĩ rằng là suốt đời mình có thể thực tập không hết. Cho nên có những kinh mình học rồi, hoặc là trực tiếp ở Kim Sơn, hoặc là với Sơn Nhật Hạnh, hoặc là các thầy khác hướng dẫn. Nhưng mà khi học không có nghĩa là mình sống với nó, không có nghĩa là thực tập được một cách trọn vẹn với sự soi sáng và hướng dẫn trong lời Phật dạy. Cho nên một khi có ôn tập, và để mình kiểm soát cái sự thực tập của mình đến đâu, nó đạt được bao nhiêu phần trăm trong cái niềm vui của sự tu học. Mà những bài thi kệ cũng là những cái toát yếu của những yếu chỉ của các kinh thực tập, hoặc là một số các kinh mà mình đã học ở trong quá khứ. Và những lời kinh đó bây giờ nó có thể biến thành cái phẩm chất của đời sống, mà đôi lúc mình không biết nó nằm ở đâu. Không biết nó phát xuất từ nơi cái bộ kinh nào. Vì vậy khi mình muốn học kinh, muốn nghiên cứu, muốn theo những cái bám sát những cái lời cứu nghĩa đó, thì lại là mình học kinh văn. Nhưng mà trong những cái pháp thoại khóa tu, hay là phần nhiều những pháp thoại mà chúng tôi hướng dẫn, mang cái tính quán chiếu và thực tập. Còn đôi khi căn cứ những bản kinh từ đầu chứ cuối, nhưng mà hầu như là trích dẫn, mà đôi lúc không biết nó phát xuất từ kinh nào. Nhưng mà tất cả những cái kinh nghiệm nào mình có được, những di sản tâm linh nào mình có được, đều phát xuất từ nơi lời Phật dạy. Ở trong năm bài thi kệ nói về người biết sống tỉnh thức, chúng ta có đề cập đến ba cái bài thi kệ đầu. Bây giờ chỉ đọc lại để có tính cách ôn tập thôi, không có giải thích. Và hai cái bài kệ đến, tức là bài kệ thứ tư, thứ năm, hôm nay mình đề cập tới một tí. Thi kệ người biết sống tỉnh thức. Bài kệ thứ nhất, thế gian đầy quyến rũ, tâm vững không đồng lay, kẻ chiến thắng ưu việt là tự chiến thắng mình. Người xuất gia lập hành không cầu sống dễ vui, khép mình trong giới luật, tập tế hành oai nghi. Bài thi kệ thứ ba, kẻ không hề chiến bại, vượt ái dục vô minh, thắng oán thù sân hận, bậc tôn quý trên đời. Và hôm nay chúng ta đề cập đến cái bài thi kệ thứ tư và thứ năm. Người phát tâm xuất gia lập chí vững đứng đầu, lòng thiết tha cầu đạo, tinh cần không buông lơi. Và bài kệ thứ năm là vì thoát ly sinh tử, dứt phiền não trần lao, niệm niệm hằng tỉnh giác, chứng đạt quả vô sanh. Cái pháp thoại kinh người biết sống tỉnh thức đó, là cái pháp thoại thứ nhất của cái chủ đề trong khóa tu. Còn cái bài mà mình uống trà tưởng niệm về cô đại lão Tăng Viên Địch Hòa Thượng Mạnh Giác đó, như một cái bài phù thêm trong buổi uống trà, có thể sang riêng ra để nghe nếu ai cần. Người phát tâm xuất gia là chúng ta lập chí vững đứng đầu, lòng thiết tha cầu đạo, tinh cần không buông lời. Một trong những cái yếu chí và yếu điểm của người xuất gia đó là lập chí, tức là lập hành. Chúng tôi nhớ tu viện Kim Sơn hình như có nhắc nhở và huy động mỗi vị để viết ra những cái lời nguyện để lập hành xuất gia của mình. Có vị viết vài ba câu ngắn, có vị viết đến 10 câu hoặc 12 câu, hoặc nhiều hơn hay ít hơn một tí. Nhưng mà những cái lời nguyện mà mình viết ra đó là chính đã nó phát xuất từ cái trái tim của mình. Cho nên mình giữ gìn nó và lấy đó làm cái tiêu chuẩn để gửi lại cái ý niệm xuất gia ban đầu của mình, cùng những cái chí hướng xuất gia là thế nào, xuất gia là làm cái gì, nó gói tròn trong những cái lời nguyện mà mình viết ra. Và nhân đây xin đề nghị các vị mới tập sự hoặc là ngay cả các thầy các sư cô mà tu dù đã lâu mà chưa có thiết lập những cái lời nguyện riêng cho mình, thì trong khóa tu này mình phải viết nó ra. Và những lời nguyện đó không hẳn là mình viết ra một lúc là nó ổn, có thể viết ra rồi mình xem lui xem tới, điều chỉnh thêm bớt và nó trở thành cái lời nguyện của mình. Ví dụ sau này mình cứ lưu lại thì những thế hệ sau họ ghi nhận là lời nguyện của Bồ Tát Thích Nữ Thanh Hiền, lời nguyện của Tỳ Kheo Giới Thanh Văn, của Đại sư Huệ Tâm, vân vân. Thì những cái tài nguyên như vậy đó mình có thể thực hiện cho mình và lưu lại cho những thế hệ tới. Mình đừng có chầm hẫm vào những cái lời nguyện của Đức Phật Bồ Tát và mình cho đó là cao nhất, là duy nhất. Những lời nguyện đó có thể thích hợp với các Đức Phật, các vị Bồ Tát, nhưng mà đôi lúc không phải là thích hợp với mình lắm. Thành ra mình phải chọn lọc. Nhưng mà kỳ thực mình thấy những cái lời nguyện của Đức Phật, của các vị Bồ Tát mà thích hợp với mình thì mình cũng viết ra. Mình nói đây là những lời nguyện của Đức Phật có tên đó, các vị Bồ Tát có tên đó, nó thích hợp với sự thực tập của con, và con xin tạm cung kính đảnh lễ và tạm dùng những lời nguyện này để làm cái chỗ nương tựa, chỗ quy hướng, chỗ lập chí của con. Mình ghi vào trong nhật ký như vậy, hay ghi vào trong cái sổ tay của mình như vậy. Đây là cái điều nó rất là cần thiết và được đi sâu vào, được soi sáng, chứ không nói qua loa được. Nếu mình tu mà mình không có lập hành, không có lập chí, không có lập nguyện, thì cái việc tu tập của mình không có tinh tấn, không có kiên trì. Và vì vậy mà đôi lúc nó sơ suất, đôi lúc nó trễ nải, và đôi lúc nó thối đọa. Nhưng mà khi có cái lời nguyện rồi đó, có lập chí rồi đó, thì mình không thể bỏ cái lời nguyện, bỏ cái chí hướng của mình. Bởi vì bỏ cái lời nguyện, bỏ chí hướng của mình, tức là bỏ cái trái tim, bỏ cái hướng đi, bỏ hơi thở, và bỏ luôn cả cuộc đời của mình. Và lời nguyện đó nó như là trái tim, nó như là hơi thở, nó như là mặt sống của chính mình, của chính bản thân của người xuất gia. Và khi mình nương vào lời nguyện đó, nó có cái hay ở chỗ là tự mình phát nguyện mà tự mình sống với. Chứ không phải mình bị nô lệ chữ nghĩa, nô lệ những cái ý kiến của người khác, mà những ý kiến, những kinh nghiệm và những cái sự đắn đo nó phát xuất từ nơi cái trái tim trong sáng và dễ thương của mình. Và dĩ nhiên những lời nguyện đó mình có thể lâu ngày mình kinh nghiệm, mình có thể thêm bớt sửa đổi đôi chút, chứ không hẳn là hoàn toàn. Hoặc là nếu văn cứ ngữ cứu pháp mà thầy không chỉnh, mình nhờ một sư huynh hay một sư tỷ hay một sư đệ của mình điều chỉnh cho nó gọn, cho nó rõ. Cái đó gọi là cố quý đó, cố quý trên đời, cố quý trong đời của người xuất gia. Nếu vị nào chưa làm thì nên làm trong khóa tu này. Và trước khi mình rời khỏi Kim Sơn, hoặc là trước khi bế mạc khóa tu, nếu tiện, nếu mình thấy được, mình trình ra cho đại chúng được tường làm và thưởng thức. Người phát tâm xuất gia lập chí vững đứng đầu là cái ý đó. Lòng thiết tha cầu đạo, căn cứ ở đâu mà cầu đạo? Căn cứ nơi cái chỗ lập nguyện, chỗ lập chí đó. Mà cầu đạo tức là trở về với cái đời sống nội tâm của mình. Cầu đạo cũng có nghĩa là ước mong đến dự những khóa tu, tập trung để an cư, nương với các bậc minh sư, nương với các tăng thân, có chương trình tu học, nâng đỡ cho mình trong khi mình còn yếu ốm về giới đức, về oai nghi và về kinh nghiệm của đời sống nội tâm. Lòng thiết tha cao nào, tinh cần không buông lơi. Cái quan niệm đó, cái ý chí đó, cái phát khởi đó phải luôn luôn được nuôi dưỡng, không được bỏ quên. Đừng vì bất cứ một cái lý do nào mà bỏ quên cái sự hành trì, sự nương tựa, sự quay về với những khóa an cư, quay về với sự hành trì trong đời sống hàng ngày, trong thời khóa, ở nơi tăng thân, ở nơi trú xứ mà mình đang cư trú. Tuyệt đối không có bỏ cái sự hành trì bất cứ một ngày nào. Sự hành trì này không phải là cái việc ngồi thiền, việc niệm kinh, việc lễ sám, mà cái việc thực tập này có thể nó liên hệ đến cái việc tập thể dục cho thân thể mạnh khỏe, nó liên hệ đến sự chánh niệm, tức là cách nói năng, cách hành xử với thầy, với huynh đệ. Cái sự thực tập này có thể nó xảy ra ở trong tu viện mình đang ở, hay bất cứ cái nơi nào mình đang sống, mình tiếp xúc. Phải thanh thản, phải vững chãi, phải có cái nụ cười an lạc thân thơi, phải nói năng cho chỉnh chạc với những người xung quanh. Người đó có thể là bậc thầy, người đó có thể là bạn, người đó có thể là đã quen lâu hoặc là mới. Và dù cái người đó đối xử với mình như thế nào, mình phải vững chãi và thân thơi, và mình phải đối đáp bằng cả một cái tâm huyết của người xuất gia, tức là đối đãi bằng những cái nguyện lớn, đối đãi bằng những cái chuyện mà mình đã thiết lập. Ví dụ trong những lời nguyện mình có thiết lập rằng là mình không còn nói năng thô tháo, nói những cái lời dễ thương, tức là ai ngữ, và phải có khả năng lắng nghe người khác. Thì những cái lời nguyện như vậy đó, mình phải ứng dụng ở trong bất cứ cái môi trường và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì như vậy cái sự lập nguyện của mình và cái chí tu của mình ấy, nó được miên mật, tức là nó âm thầm, nó liền lý, nó trôi chảy và nó có mặt ở trong thân, trong tâm của mình ấy, ở đâu, bất cứ lúc nào. Cái đó gọi là cái nền tảng của người tu, và đó cũng được gọi là giới hạn, đó cũng được gọi là oai nghi, nó cũng được gọi là những cái chỗ để mình tưởng tượng nương. Người phát tâm xuất gia lập chí vững đứng đầu, lòng thiết tha cầu đạo, tinh cần không buông lời. Chữ tinh là trong sáng, chữ cần là liền lý. Không buông lời là không có xem thường cái lời nguyện của mình. Bởi vì đó là trái tim của mình mà mình xem thường trái tim của mình đâu có được. Đó là hơi thở của mình mà mình xem thường cái hơi thở của mình đâu có được. Dù xem thường vô tình đi nữa cũng không nên. Cho nên luôn luôn xem đó như là cái bậc thầy. That is your own master. You should respect him or her in present moment. Nó là cái bậc thầy riêng của chính mình. Mình phải kính trọng trong bất cứ giây phút nào của đời sống. Cái đó là cái điều quan trọng và rất là cần, dù thầy mình còn hay mất, không phải là vấn đề. Dù mình ở hay đi, không phải là vấn đề. Dù mình chết hay sống, không phải là vấn đề. Cái đó gọi là thoát ly sinh tử. Nhưng mà mình không được như vậy đó, thì mình nương vào đâu cũng chịu nhiều cái áp lực và phiền não, không có thoải mái, không có thảnh thơi. Giả sử như vị nào mà chưa có lập nguyện một cách vững vàng đó, kỳ này các vị xin văn phòng Kim Sơn một cái quyển giới điệp của người Phật tử tại gia. Quyển giới điệp của người Phật tử tại gia do tu viện soạn ra, nó có hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Mỹ. Và đặc biệt là trong này có ghi 12 lời nguyện Quán Âm. Và 12 lời nguyện Quán Âm này không có nghĩa là lời nguyện của Đức Quan Thế Âm, mà 12 lời nguyện chúng tôi nương tựa ở nơi cái hạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và tu tập suốt trong trên 50 năm qua và soạn thành 12 lời nguyện. Và có những vị đã thực tập, có những vị đang thực tập, và có những vị sẽ thực tập. Và trong số những lời nguyện này có một số quý thầy, quý sư cô học thuộc lòng. Trong đó có sư cô Thích Nữ Thanh Liễu. Và cứ mỗi lần mà tổ chức sinh hoạt giữa đám đông có sư cô Thanh Liễu, tôi nhờ cô đọc lên. Cô chấp tay, cô đọc rất là cung kính. Và thuộc như là cái hơi thở của mình, không có bỏ sót một chữ nào. Vì vậy mà vị nào đã có lời nguyện riêng hoặc là từ viết riêng, mà nếu chưa có sẵn hoặc là bổ túc thêm, nên dùng 12 lời khấn nguyện Quan Âm ở trong cuốn Buddhist Passport của Buddhist Layman, tức là của người Phật tử tại gia. Một tí nữa chúng ta đề cập đến 12 lời nguyện này để gợi ý và có thể giúp cho các vị trong vấn đề tưới tắm cái lời nguyện của người xuất gia do mình tạo ra. Cái bài thi kệ thứ 5 á, vì thoát ly sinh tử, dứt phiền não trần lao, niệm niệm hằng tịnh giác, chứng đạt quả vô sanh. Thoát ly sinh tử tức là thoát ly cái ý niệm thường tình. Sinh tử á, nó bắt đầu từ cái ý niệm thường tình, nhưng mà ý niệm thường tình mà không chấm dứt, không chuyển hóa đó, thì sinh tử có mặc hoài. Ví dụ như mình không chuyển hóa được cái hạt giống của cái giận, thì khi giận người ta xin lỗi hay ta xung nước, hoặc là thời gian qua mình khuây khỏa đi, mình tưởng mình là hết giận rồi, nhưng mà chưa thoát sinh tử cái giận. Hãy gặp đối cảnh tương tự như vậy, cái giận nó có thể nó phát sinh mạnh hơn, và vì vậy mình tưởng cái giận của mình không còn nữa, nhưng mà thật sự ra mình chưa được đại lộc, chưa được hóa giải và chưa được chấm dứt cái hạt giống đó. Vì vậy hôm nay hết giận nhưng ngày mai giận lại, giận nhiều hơn chút, và cái giận đó nó bồi đắp thì gọi là sinh tử. Sinh tử, chữ sinh tử, chữ sinh này không có nghĩa là cái sự sống của mình, mà chữ sinh này có nghĩa là cái sự phát khởi của sự sống không có tươi mát, không có hạnh phúc, thì gọi là sinh. Tử có nghĩa là nó vắng mặt trong giây phút đó, trong ngày đó, nhưng mà lại nó sinh nữa. Cho nên chữ sinh tử đây nói về cái chiều hướng tập khí xấu. Và vì vậy chúng ta đừng có quan niệm sinh tử là sau khi chết và chết rồi đầu thai, không phải. Cái đó là một cái tổng thể mà thôi, tổng hợp thôi. Cái căn bản là cái sinh tử trong đời sống hàng ngày, niềm niềm hằng chuyển lưu, đó là sinh tử. Và cái ô nhiễm cái tâm lý của mình không phải cái giận thôi, sinh tử trong cái buồn, sinh tử trong cái lo, sinh tử trong cái ganh ghét, sinh tử trong cái ích kỷ, sinh tử trong cái sự cố chấp, sinh tử trong cái việc bảo thủ, sinh tử trong cái tâm lý thường tình, cho nên mình khó khăn đối với mình và khó khăn đối với người khác. Không có cởi mở, không có thảnh thơi, không có nhẹ nhàng, không có thanh thoát. Nhưng mà hãy mình chấm dứt được sanh tử trong đời sống là mình nhìn cái người đó là mình biết lập tức. Đối cảnh, dù thế nào đi nữa, họ vẫn tươi mát, họ vẫn vững chãi, họ vẫn thảnh thơi, họ vẫn có khả năng để mà lắng nghe và giúp đỡ lẫn nhau, nương nhờ lẫn nhau và bảo hộ lẫn nhau. Cái đó là người đó đã thoát ly sinh tử, hoặc là 30%, 50%, 70%, có người có thể 90%. Tức là cái cách nói năng, cách suy tư, cách hành xử hàng ngày mà mình biết người đó đang trong vòng sinh tử hay là thoát ly sinh tử. Tôi thấy được cái này, và vì vậy mà cái sự thực tập nó có sự an lạc, có sự thảnh thơi thật sự. Và chưa được hoàn toàn, nhưng mà cái gì nó tới với tôi không có vội vàng giải quyết đâu. Tôi trầm ngâm, có nhiều khi đôi ba tiếng đồng hồ, có nhiều khi một vài hôm, tôi mới bắt đầu đề cập đến cái chuyện đó. Và tôi bắt đầu liên lạc với cái người mà không vui với mình hoặc là hiểu lầm về mình. Và như vậy cái lối xử sự nó trầm tĩnh ghê lắm, nó dễ thương lắm. Nhưng mà mình giải quyết vội vội vàng vàng, người kia mới nói cái mình phản ứng liền. Mình nghe câu chuyện, mình đọc được một lá thư của người kia, mình phản ứng liền. Và cái phản ứng đó là phản ứng thương tình, một phản ứng trong cái giận, trong cái bực bội, trong cái hiểu lầm và trong cái thói quen thường. Chính vì cái phản ứng đó cho nên gây ra cái sự chao đảo của nội tâm, gây ra cái sự bất an giữa mình và người bên cạnh. Và vì vậy mà việc xây dựng tăng thanh hay là chung với nhau trong chúng, mình lấy cái nền tảng sự thực tập này để làm cái bạn vị, thì mình mới hòa hợp và mới thương nhau, mới hết lòng với nhau được. Vì thoát ly sinh tử, tôi quan niệm thoát ly sinh tử là như vậy đó. Thức dậy là mình mỉm cười được, thức dậy là mình thấy thoải mái tâm hồn, thức dậy là thấy không còn lo âu, không còn nhức đầu, không còn rối trí, là mình đã thoát ly sinh tử ít nhất được 50-60%. Dứt phiền não trần lao, cái sự phiền muộn của mình đôi lúc nó nhỏ nhen lắm, không phải nó lớn lao lắm đâu, đôi lúc nó nhỏ lắm. Mà chính cái nhỏ đó nó lôi kéo nhau vào trong một cái trận chiến của ý thức, trận chiến của ngôn ngữ, trận chiến của những cái hình thái chống đối. Nhiều khi một cái câu nói thôi, nó nhỏ hơn một hạt bụi, nó nhỏ hơn một cái gọi là lân hư trần. Lân hả? Lân hư trần. Các vị biết cái chữ lân hư trần tức là cái hình ảnh của ánh sáng nó nhỏ lắm, mà cái lông của cái ánh sáng đó, cái lông của ánh sáng đó, cái lông của cái hư không đó, làm chi có cái lông của hư không mà nói rằng nó nhỏ như cái lân hư trần. Tức là cái ánh sáng, cái bào thai hư ấy, nó không có hình tướng, mà đầu cái lông xíu của cái hạt bụi của hư không ấy, tức là chỉ cho cái sự nhỏ nhiệm của ý thức. Ý thức không có hình tượng, nhưng mà một cái ý niệm mà khởi lên một cái, nó có thể sinh ra một cuộc chiến. Cuộc chiến về ý thức hệ, tức là vì cái ý niệm đó mà nó tạo ra cái sự liên hệ, chia rẽ và đàn nó bom rơi, đầu rơi, màu đỏ. Một cái ý niệm thôi, ý niệm xâm lăng. Thì trong con người của mình á, nó có những cái ý niệm xâm lăng, có cái ý niệm sánh đoạt. Xâm lăng tức là chiếm đoạt. Chiếm đoạt về tư tưởng, chiếm đoạt về lời nói, chiếm đoạt về những cái ước vọng của mình. Tức là muốn chiến thắng, không muốn chiến bại. Và vì muốn chiến thắng, tức là cái lòng dục của mình nó thôi thúc. Mình phải nói cho hơn người đó, mình phải cư xử cho hơn người đó. Mình làm cái chi mình muốn chiến thắng người đó hết, thua là không có được. Nhất là về cái phương diện không có tốt đẹp. Cho nên dứt phiền não trần lao đó, cái câu này nó không có dạng gì ha. Nếu mình không có chánh niệm thì nó không có dạng gì. Nhiều khi một cái lời nói nó vô ý, hoặc là một lời nói mà họ không có cố ý gì hết, nhưng mà vì hiểu là một lời nói thôi, là mình mệt mỏi với nhau nhiều ngày, mệt mỏi với nhau nhiều tháng, nhiều năm. Mà muốn chấm dứt được những cái ý niệm nhỏ nhiệm để nó tạo ra những cái khủng hoảng nội tâm và mệt mỏi cho mình và cho người như vậy đó, là cái sự thực tập của mình nó phải miên mật, phải công phu, phải tế nhị ghê lắm mới được. Vì vậy mà mình thực tập những cái câu kệ đơn giản là thức dậy miệng mỉm cười đó, nó không có đơn giản. 24 giờ tinh khôi nó không có đơn giản. Xin nguyện sống tròn vẹn mắt thân nhìn cuộc đời, nó không phải là đơn giản. Cho nên những câu kệ đó không bao giờ gọi là những câu kệ cũ, không bao giờ gọi là những câu kệ không cần tới nó. Nó là viên thuốc bổ, những viên diệu dược mà tưới tắm, kích thích những cái động mạch, những cái sự sống của mình hàng ngày. Thành ra đôi lúc những cái câu kệ rất là nhỏ, nhưng mà nó vốn là tinh yếu, nó là tâm kinh. Tâm kinh không phải là kinh Bát Nhã thôi đâu. Những bài kệ rất là ngắn, được rút tỉa từ ở trong huyết tủy của kinh. Nó cũng như kinh Bát Nhã. Bài kệ đó nó cho mình an lạc, cho mình sự sống, cho mình tươi mát, cho mình có trí tuệ, cho mình có sự vững chãi, cho mình phát triển đức từ bi. Nó là tinh yếu, nó là kinh, nó là tâm kinh. Cho nên thức dậy miệng cười nó không có thường tình như mình tưởng. 24 giờ tinh khôi là lúc nào cũng có chánh niệm, lúc nào cũng kiểm soát rằng là mình đang nghĩ gì, mình nên nói gì và mình nên làm gì. Và khi nghĩ như vậy là con người mình trầm ra một chút, trầm tĩnh ra một chút. Và khi không mở miệng thôi, mở miệng ra là nó chứa tải được một phần của cái trái tim mình, nó chứa tải được một phần tươi mát của sự sống để giúp nhau và nâng đỡ nhau. Nó chứa tải được cái hành nguyện của các vị Bồ Tát, của cái tâm đại bi rộng lớn của chư Phật ở trong mười phương. Cái đó là cái sự thực tập, cái đó là sự quán chiếu. Vì thoát ly sinh tử, dứt phiền não trần lao, niệm niệm hằng tỉnh giác. Niệm niệm hằng tỉnh giác. Khởi lên từng niệm như vậy, nó có sự nhận thức, có trí tuệ bản thân, có trí tuệ thực chứng để mà theo dõi, để mà quan sát. Niềm niềm hằng tỉnh giác á, cũng giống như mẹ mà nuôi em bé trong bụng hoặc là mới sinh ra, khi nó ngủ phải ôm nó bên, nhưng mà nếu cho ngủ riêng phải thức và cứ dòm nó suốt đêm, dòm coi thử nó tiểu dại thế nào, coi thử nó có khóc không, coi thử nó ho không, coi thử nó khắc sữa không, cứ theo dõi như vậy và nuôi em bé khi khôn lớn 18 năm nhưng mà chưa thành công. Thì một em bé thôi 18 năm chưa thành công gì cả, nó có thể hư đốn, nó có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Thế thì cái niềm của mình mà hằng không hằng tỉnh giác, không hằng trau dồi, không hằng để ý tới, thì làm sao mà biểu nó lớn được, biểu nó khôn được. Mình nhiều khi thà nó luôn tuồng lắm, không có cho nó bù sữa, không có cho nó cái sự săn sóc đúng với nguyên tắc săn sóc một em bé. Mình không có nguyên tắc, không có phương pháp, không có liền lì. Thành ra cái đứa con của mình, tức là ý niệm của mình, trở thành cái đứa con rơi, đứa con trôi sông lạc chờ, cái đứa con mà không ai nói năng nó được hết. Ngược lại, mình suy nghĩ và mình thực tập được thì nó mới đúng với cái lời của Ngài Mục Kiền Liên ở trong kinh Soi Gương. Này các bạn đồng tu, vì những đức tính, những nguyên nho nào mà một vị khất sĩ được nhận là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới và dễ dàng nói chuyện với được. Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ không vướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo, thì đó là một đức tánh khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với vị ấy và nói chuyện với vị ấy. Và đây là những đức tính khác khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với mình và nói chuyện với mình. Hoặc vì ấy không tự khen mình và chê người, hoặc vì ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối. Rồi vì không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vì ấy không hiềm hận cho nên không cáo kỉnh, hoặc vì ấy vì không hiềm hận cho nên không nói những cái lời có tính cách cáo kỉnh, hoặc vì ấy không lên án người bạn đồng tu để chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vì ấy không miệt thị người bạn đồng tu để chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vì ấy không chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vì ấy không chất vấn trở lại người để chỉ cho mình lỗi lầm đã phạm, hoặc vì ấy không tránh né bằng cách hỏi người để chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác, không trả lời ngoài vấn đề, không để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vì ấy giải thích được một cách thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi lầm của mình đã phạm, hoặc vì ấy không thô tháo và không có ác ý, hoặc vì ấy không ganh ghét và san thang, hoặc vì ấy không mưu mô và lường gạt, hoặc vì ấy không cứng đầu và tự kiêu, hoặc vì ấy không có vẻ thế tục, không vướng vào thế tục và lại có khả năng buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những đức tính làm cho một vị khất sĩ được nhận thức là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới và dễ dàng nói chuyện với được. Những lời dạy ở trong Kinh Soi Gương mà rất là rõ. Có điều mình hỏi rằng là mình đã ứng dụng được bao nhiêu phần trăm những lời dạy này? Nếu mình không có dứt phiền não trần lao, không có niềm niềm hăng tỉnh giác, thì không thể sống được cái lời kinh này một cách dễ dàng. Cho nên mình nói một số những yếu tố nó liên hệ đến việc thực tập Kinh Soi Gương như trong đoạn quý vị vừa nghe đó. Thưa đại chúng, hôm qua có Thượng tọa Tường Vân, tức là Thượng tọa Vân Đức, lên thăm tu viện để nói chuyện về thầy Trúc Dũng đang ở Kim Sơn. Và sau khi huynh đệ ngồi uống trà với nhau, và tôi ngồi, tôi nói bây giờ thầy Trúc Dũng, thầy Vinh Đức xem như huynh đệ hai vị nói chuyện với nhau để tôi ngồi tôi lắng nghe cho. Và trước khi thầy Trúc Dũng bước chân vào, thì tôi đã nói chuyện một hồi với thầy Vinh Đức khá lâu, sau 2-3 chung trà. Thì sau đó tôi mới nói, Thượng tọa có điện thoại của thầy Trúc Dũng gọi mời thầy tới uống trà. Và mình bắt đầu nói chuyện với nhau. Thầy ngồi trong phòng gọi không được, ra ngoài sân. Trong 5 phút sau thì thầy Trúc Dũng tới. Và sau khi thầy Trúc Dũng tới khoảng độ 10 phút, thì sư cô Thanh Liệu tới. Còn có Tâm Hoa không có chuyện, không có dịp để vào uống trà lúc đó. Uống trà xong rồi thấy cô đứng ngoài cửa. Tức là tôi nói kệ rồi. Và cái buổi nói chuyện đàm thảo như vậy nó rất là dễ thương. Cái tình huynh đệ nó hiện ra, tôi thấy 100% trong phải 95%. Tại vì người nào cũng có cái dễ thương sẵn trong hết. Và tôi thấy tôi cũng dễ thương, thầy Vinh Đức cũng dễ thương, thầy Trúc Dũng cũng dễ thương, cô Thanh Liệu cũng dễ thương. Cho nên ngồi với nhau nó rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu không có cơ hội ngồi với nhau và không lắng nghe với nhau như vậy đó, có thể là những cái vấn đề nhỏ xíu như là cái lân hư trần thôi, có thể là đưa đến một cái ngộ nhận, tức là cái hiểu lầm về nhau. Và có thể đưa đến cái ngăn cách giữa tình huynh đệ, giữa các tăng thân. Và chỉ buổi nói chuyện chưa đầy tiếng đồng hồ thôi, và tôi thấy nó mở ra được rất nhiều cánh cửa, gọi là make good relationship with Tường Vân and Kim Sơn Monastery, with Venerable Thích Viên Đức and Reverend Thích Trúc Dũng, with Master Tu and all young monks around in this living, this world. Và tôi đã có nhiều cơ hội để ngồi nói chuyện với huynh đệ, với nhiều giới Phật tử, trí thức hoặc là bình dân, và ngay cả các vị mà có cái máu chân trì nữa. Ngày xưa thì tôi không được như vậy. Bây giờ tôi gặp cái giới nào tôi cũng ngồi rất trầm tĩnh để lắng nghe. Bằng 2-3 chung trà là tôi mới mở miệng, tôi mới đặt câu hỏi, hoặc là tôi mới trao đổi. Và khi ngồi xuống thì các vị kia nói thao thao, tôi lầm thinh đến mức độ là họ ngạc nhiên. Và tôi đưa tay tôi chỉ lên tường, uống trà đi. Tôi tập cái điều này thôi cũng đã nhiều năm lắm. Thành là chữ uống trà đi của Sơn Nhân Hàn không phải một chữ, không phải mấy chữ dễ thực tập đâu. Tôi thực tập rất nhiều năm. Và bây giờ tôi thấy ít nhiều thành công trong khi tôi uống trà với khách, với những người mà được gọi là khó tính, và những người có cái tính ương ngạnh, bôi bác, khó chịu, nghi ngờ. Và đây là những cái điều thực tập. Và tôi thấy rất là mừng rằng trong huynh đệ chúng ta đó, nhiều người đã thực tập được ít nhiều về cái oai nghi và tế hạnh, tức là thực tập cái cách dứt phiền não trần lao, Tức là những cái chuyện nhỏ thôi, không phải chuyện lớn. Mà mình không có khéo nâng đỡ, không có khéo lắng nghe, không có khéo ngồi xuống, và cái chuyện đó nó xé ra cái chuyện lớn. Và mình đã mất nhau rất nhiều, không phải một đôi năm mà trong mấy ngàn năm, trong mấy trăm năm. Ở trong cái lịch sử truyền bá Phật pháp, tăng ni không có hòa hợp lẫn nhau, giáo hội không có hòa hợp lẫn nhau. Và vì vậy mà chiến tranh có mặt, không phải ở ngoài chiến trường, mà chiến tranh ở trong gia đình, ở trong tôn giáo, chiến tranh trong cha mẹ với con cái, trong thầy với trò, trong tình huynh đệ với anh em. Và cái chiến tranh đó nó kéo dài triền miên. Tại những cái lời Phật dạy mình không nêu cho rõ để mà sống, để mà thực tập. Là vì vậy trong những khóa tu, không những cá nhân tôi chia sẻ một ít, mà các huynh đệ cũng phải làm việc, phải chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đến với huynh đệ đang có mặt trong khóa tu. Vì thoát ly sinh tử, dứt phiền não trần lao, niệm niệm hằng tinh giác, chứng đạt quả vô sinh. Lâu nay tôi nghĩ rằng cái câu mà chứng đạt quả vô sinh nó quá lớn, mình không làm được. Nhưng bây giờ tôi hiểu khác, tôi hiểu đơn giản. Chứng đạt quả vô sinh là hai người không sinh sự với nhau nữa. Nó đơn giản vậy đó. Không sinh sự với nhau nữa, ngồi uống trà chơi với nhau rất là dễ thương. Nhưng mà nên nhớ rằng không sinh sự chuyện đó thôi, còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Thành ra mình phải tiếp tục tu tập, tiếp tục quán chiếu. Nhưng mà nếu tất cả những chuyện nào cũng có thể là hai người nói chuyện với nhau một cách ưu ái, thông cảm và dễ thương như vậy, thì gọi là mình chứng vô sanh toàn diện. Nhưng mà mình có thể chứng quả vô sanh từng phần thôi, gọi là chứng phần, từ chứng phần. Ví dụ mình hiểu lầm nhau cái chuyện nào đó, mình ngồi xuống thì mình không hiểu lầm chuyện đó nữa, thông cảm được, thương nhau được. Ít nhất là cái vấn đề đó không còn dây dưa nữa. Nhưng mà mình có bao nhiêu đầu dây mỗi giờ, nó hết chuyện này nó ra chuyện khác. Thành ra mình phải tu tập liền lì, tu tập cho siêng năng và tu tập mãi để chấm dứt nhiều cái sinh tử trần lao. Và vì vậy đến một mức độ nào đó thì mình mới thoát ly sinh tử toàn phần. Và khi tôi dạy cho những cặp vợ chồng, những đời sống khủng hoảng của gia đình cũng như vậy, tôi là các vị phải chấm dứt sinh tử từng phần, cho đừng có mong giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Không tu mà đòi chấm dứt sinh tử toàn phần đâu có được. Bây giờ chấm dứt một cái chuyện nghi ngờ giữa hai người trước cái đã. Và cứ như vậy tôi bắt đầu tôi mở trọi cho nhiều người. Và huynh đệ mình cũng tập mở trọi cho mình và giúp những người khác cũng tương tự như vậy. Đừng có rối trí, đừng có lo lắng. Cái khả năng mình đến đâu thì mình mở đến đó. Nhưng mà khi mình mở ông xong, mình mời một vị giỏi hơn chỉ cho mình cách mở út. Và cái vị đó như là một cái vị thầy chứng minh thôi, ngồi lắng nghe thôi, không cần phải nói gì nhiều hết. Ví dụ như một bên mà quá căng thẳng đi, thì mình thỉnh một tiếng chuông, mình thầy thở. Và khi mình thỉnh tiếng chuông mà thầy kia ông chịu, ông ngồi ông thở, là thành công rồi. Cho mình thỉnh lên tiếng chuông, mình nói sao tôi đừng nói mà thầy thỉnh tiếng chuông, thầy cắt cái ý tưởng và thầy làm cho tôi không còn tự nhiên để tôi nói nữa, tôi không ngồi đây để nghe nữa, là thất bại. Cho nên mình đừng có hòng rằng là mình thỉnh tiếng chuông lên và thầy đạo nghe toàn diện mà thỉnh từng chuông lên là ông chống đối từng chuông là được rồi. Có nhiều thầy nghe từng chuông quen chống đối. Trong khóa tu mà nghe thiện từng chuông cái là ông ngưng ăn cái ra là ông phiền liền. Ông là tôi đi về tôi không tu nữa. Là hỏi sao? Đương ăn làm cái từng chuông nó hồng, nó nghèn hồng. Tôi chỉ kỳ cục gì. Cũng la nữa. Cũng rầy nữa. Thiện từng chuông lên ông chấp nhận từng chuông mà ông không có phản đối là thấy thành công quá rồi. Cho nên có những cái nguyên tắc mà mình chưa quen được, mình phải thực tập. Và khi họ chịu đi vào trong một cái khuôn khổ chút đỉnh thôi là mình thấy họ đã bắt đầu trở về rồi. Trở về với tấn chuông, tức là họ trở về với sự vững chãi ở trong giây phút hiện tại. Mình gọi là chánh niệm. Mà tôi thấy các thầy, các sư cô về Kim Sơn hay là về những khóa tu dưới sự hướng dẫn của sông Nhật Hàn hay là tự mình tạo ra mà mình biết nghe chuông là mình đã đi xa trên con đường thực tập rồi đó. Chưa cần nói cái chuyện lớn, phải nói chuyện nhỏ trước rồi đó. Thì cái đó gọi là trần lao. Trần lao tức là những chuyện rất nhỏ mà mình phải để ý và thực tập. Và đừng có coi thường nó. Đừng có xem nó là quá trọng, nhưng mà cũng đừng coi thường nó. Chính nó có thể là tạo nên niềm vui lớn, nhưng mà chính cái chuyện nhỏ đó cũng có thể đưa đến cái sự hiểu lầm và mất nhau. Thì bây giờ các vị đã thấy những cái lời của Ngài Mục Kiền Liên nói đến những người khất sĩ, tức là những người xuất gia, thọ giới lớn. Đó. Không vướng vào tà dục, tức là không phải vấn đề ái dục nam nữ thôi, mà tà dục là tức là cái khát khao của mình được hơn người kia về lý luận, hơn người kia về cái sự đúng, người kia sai. Hơn người kia về cái bản ngã. Và khi mình muốn hơn người kia thì mình phải lôi nhân vật này, nhân vật kia vào để làm bảo chứng. Rằng là hôm đó nói chuyện có người này người kia. Rằng là hôm đó không những tu sĩ mà còn có cư sĩ làm chứng nữa. Và mình kéo nhau vô, có đùng có đạp như vậy. Và cái chuyện này tôi thấy nó xảy ra quá nhiều ở trong giới tu hành. Tại sao mình không biết ngồi với nhau lắng nghe, không tôn trọng lẫn nhau mà phải kéo. Có khi kéo cư sĩ, có khi kéo những cái người không tu hành chứ cả. Đi vào làm hậu thuẫn và chưa có đủ. Mời luật sư tới trả tiền đàng hoàng, rồi mời nhau ra tòa. Rất là thiếu thực tập. Mình không thể nói tội nghiệp hay là không thể nói buồn. Mà mình nhìn vào đó mình thấy thiếu thực tập, thiếu sự quan chiếu. Và mình phải thương cho nhau, hiểu cái tình trạng của nhau. Ở đây này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ không phướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo, thì đó là một đức tính khiến các bạn đồng tu có thể dễ tới với vị ấy và nói chuyện với vị ấy. Thì tà dục ở đây là tức là mình không có tranh hơn, tranh thua. Mình ngồi xuống để lắng nghe và làm sao cho hai bên thông cảm. Mà để đi tới một quyết định gọi là làm việc chung, nương nhau mà tu, nương nhau mà làm Phật sự, nương nhau để mà qua lại với nhau. Dù mình ở trú xứ này hay trú xứ khác, dù cùng ở một tăng thân hay khác tăng thân, mình biết rằng là mình đệ tử của Đức Phật đâu có khác biệt. Đâu phải là con rơi con rớt của riêng mẹ này cha khác đâu. Mình cùng là một người cha, người mẹ. Mình còn hơn cả ruột thịt nữa. Tại vì mình là một cái nếp sống tình thương và tâm linh nó bàng bạc. Mình là xuất thân từ đứng Pháp Vương vô thượng. Thành ra mình là ngọc, là vàng, là châu bảo, là đại hoàng tử, là đại cung chúa. Nhưng mà đôi lúc mình làm như rách rưới, như nghèo nàn, như mũi thòng lòng rớt lên rớt xuống. Nó không có được. Mình phải sạch sẽ mới được. Sạch sẽ thân thể, sạch sẽ tâm hồn. Mình xứng với là con của Pháp Vương vô thượng. Và những người như vậy mình mới tới với nhau, nó chuyển với nhau được. Và đây là những đức tính khác khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với nhau và nói chuyện với nhau. vị ấy không tự khen mình và chê người. Thành ra các vị thấy ai mà khen mình mà chê người khác á, thì phải mỉm cười, và nếu là thân thì mình đưa tay. Tức là đừng có nói điều đó, không có hay đâu. Cái đó sơn tình từ kỳ lắm. Tại sao phải nói xấu nhau không có mặt? Khen mình, chê người. Tôi thấy người nào có cái hay trong ngày, tôi luôn luôn tôi tìm cái hay người đó, tôi tuyên dương. Tôi là cái khuyết đó là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì mình đâu đã trao truyền, mình đâu đã hướng dẫn gì đâu. Mình không cho người ta ăn bữa ăn nữa chứ đừng có nói hướng dẫn, mà cứ chê tội nghiệp. Ai nuôi lớn lên không biết, ai làm cho người đã trở thành một cô thầy tu, một bà thầy tu, một ông thầy tu mình không biết, chê thôi. Thầy giảng dở, thầy tụng kinh giọng không có hay, thầy ra đầm đông thầy nói không có ra câu ra kéo, không dạy người ta một ngày nào hết, không nuôi người ta một ngày nào hết, không làm giáo thọ người ta một ngày nào hết, mà gặp đâu là chê đó. Mình có phải là hoàng tử không? Mình có phải là công chúa không? Mình có phải là những người con được giáo dục không? Thành nó nói mình là người vô giáo dục thì quá nặng đi, nhưng mà thật sự là ná như vậy đó. Phải biết tới để mà chỉnh trang con người của mình. Hoặc vì ấy không tự khen mình và chê người, hoặc vì ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối. Có nhiều người chọc họ đó, không bao giờ giận được hết. Cố chọc họ không giận được là bởi vì họ không có họ dũng giận. Nhưng mà có người chưa chọc đã giận rồi. Dễ dàng lắm. Dùng như bom sẵn sàng, ngồi lúc nào mở, hay một chuyện gì xảy ra là nó nổ. À, mà đôi lúc không phải nổ một quả, nó nổ liên tục. À, tức là gọi là cái loại bom mà gọi là bom dây á. Ừ. Như pháo nó nổ được một cái đầu là nó nổ luôn cả dây như vậy. Thì có nhiều vị thi tu sao nó dễ giận dễ sợ, hở một chút là giận. Cho nên hoặc vì ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối, rồi không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vì ấy không hiềm hận cho nên không cáo kỉnh. Không hiềm hạnh cho nên không nói những cái lời có tính cách cáo kỉnh, không lên án, không miệt thị, không chỉ trích, không chất vấn. Đó. Cái người hay nói những cái lời mà có tính cách cáo kỉnh, chỉ trích, chất vấn, tức là cái giận của mình đang ôm ấp trong quá nhiều, chịu không có nổi. Thành ra mình làm sao cho người kia cứng miệng, không nói được. Người kia xì mặt xuống. Người kia mang một cái nỗi đau ê chề, mình mới thỏa mãn được. Cái đó gọi là khắc dục. Rồi còn đi khoe. Huynh biết không? Em mới chửi cho sư tỷ một mặt đó. Sư tỷ làm thinh không nói được câu nào hết. Cứng miệng. Khoe mừng. Phấn khởi, chiến thắng. Mình tu mà vậy đó. Thành ra nhiều khi tôi thấy đó không phải là cái giờ, nhưng mà tôi thấy đó là cái khuyết điểm về dạy dỗ, về hướng dẫn những cái lời kinh, lời Phật, lời của chư Bồ Tát. Và trong những cái đoạn này là nói rằng là các huynh đệ dễ thương tới với nhau, dù ở trú xứ khác. Ở trú xứ khác được sự hướng dẫn dưới một vị thầy khác, một vị sư bà khác, nhưng mình tới với nhau nó có cái gì đặc biệt lắm. Nó đặc biệt hơn bất cứ một cái vị trí nào của con người ở trong cuộc đời. Mà cái đó là mình thể hiện với nhau rất là nhiều. Hầu hết các chùa và hầu hết các tăng thân không thầy nào không cô nào tới mà không tiếp đãi. Không những tiếp đại ăn cần rồi mà tìm những cái gì ngon nhất á để ăn. Nhưng mà đôi lúc quên hay thiếu một điều, không có tìm được cái gì hay nhất trong vấn đề tu để trao truyền. Chỉ có tìm cái gì ngon để đại. Cái loại hem chay này nó ngon ghê lắm. cái loại mà thức ăn này tôi mới khám phá ra đó. Mình trao truyền tất cả mấy cái món ăn, nhưng mà cái sự tu tập, cái kinh nghiệm bản thân, cái sự chứng nghiệm của đời sống nội tâm, mình không có cơ hội để trao truyền, hoặc là mình không có để trao truyền. Cái đó là cái nghèo. Trên phương diện về tinh thần của người tu, tôi thấy chùa nào, cô nào, thầy nào cũng quý nhau, thương nhau. Ở Việt Nam một lần quý thầy tới gặp nhau, còn Đại Bia nữa, khách quý tới nhà ấy. Nghĩa là có cái gì mà hay nhất, mà mình thấy ngon nhất là đem đại ấy, không có tiếc. Nhưng mà đại nhau rồi có thể xây lưng lại với nhau, tức là không có cái đời sống thực tập tâm linh. Đại nhau rồi đem đi coi vạn cảnh lên chùa nè, trời ơi, cái tượng Phật của thầy sao cái chiều là cái tượng Phật, cái miệng thấy móm, mắt thấy là lé, nói câu về là ông trụ trì á. Ông trụ trì là ông bắt đầu ngứa ngay rồi, ông nói trong bụng này, trần nồi này tới lần này lần sau không tiếp nữa, nói trong bụng vậy. Bởi vì cái gì mà có mặt ở trong chùa đó thì nó cũng trở thành tự ngã của thầy trụ trì hay là của cái người đó hết, mà chọc cái tự ngã là chết. Cho nên thấy Phật mà mắt nhỏ mắt lớn cũng nói chà, cặp mắt Đức Phật thấy rất là dễ thương. Cái lỗ mũi nó hơi thấp một chút, thì lỗ mũi này là lỗ mũi Đông Phương, thành ra đừng có chấp nhận vì trụ trì bằng cái bản ngã đã hiện ra ở trong hình tướng của ngôi chùa. Nếu mình là thân lắm mới nói để mà thay đổi mà từng Phật khác cho đẹp, mà chưa thân thiết lắm đừng bao giờ đụng đến từ ngã. Đừng có nghĩ rằng từ ngã ở nơi bản thân thôi, từ cái bàn, cái ghế, cái tượng Phật, chúng đều cho đến tất cả những cái gì trong nó, mà nếu cái vị thầy trụ trì đó không tu giỏi thì tất cả những cái tượng xung quanh là từ ngã của ông hay bạn ngã của ông, đụng tới là coi chừng đấy, đụng tới đệ tử là không có được, không những đụng tới mà còn để đầu sừng quy y rồi đổi pháp danh rồi nữa. Cái đó là rất nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng mà mình không có để ý tới. Này các bạn đồng tu, vì khất sĩ cần phải đối chiếu từ ngã với từ ngã mà tư lượng như sau. Từ ngã là cái gì? Người ấy vì có tà dục và bị tà dục lôi kéo, cho nên ta thấy người ấy không dễ chịu và không ưa thích người ấy. Cũng như thế, nếu ta có tà dục và bị tà dục lôi kéo thì kẻ khác sẽ thấy ta không dễ chịu và không ưa thích ta. Này các bạn đồng tu, sau khi biết rõ điều này, ta cần phải phát tâm như sau. Ta quyết định không ôm ấp tà dục, không để cho tà dục lôi kéo. Và đó là lập chí vững đứng đầu, lòng thiết tha cầu đạo, tinh cần không buông lơi, là vậy. Và tôi nghĩ đó là cái sự chứng đắc. Chứng đắc cái gì? Chứng đắc là không có tà dục, không bị sự lôi kéo của tà dục, tức là những cái ý niệm nó không có trong sáng. Chữ tà là nó đối với chữ chánh. Dục là chữ ham muốn không có trong sáng, nó đơn giản như vậy. Mà cái ham muốn có trong sáng nó làm cho mình sinh tử luân hồi. Và vì vậy cho nên Trung Lục Trần nói, sinh tử căn bản dục vi đề nhất. Cái nguyên nhân, cái nền móng của sinh tử là do khắc dục. Ngoài cái dục vọng của thế tình, nó còn có cái tà dục của ý niệm. Khát khao về ý niệm, hơn thua về ý niệm. Và ý niệm là tất cả. Kinh người biết sống tỉnh thức. Thế nào là người biết sống tỉnh thức? Duyên may nay được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. Dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hành từ xuất gia. Đó là bốn câu trong sám quy mạng Sơn Nhật Hành dịch. Nó nằm ở trong nghi thức tụng niệm đại toàn. Duyên may nay được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. Dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hành từ xuất gia. Người biết sống tỉnh thức là người có đủ nhân duyên lành. Có nhiều người được làm người, có thân hình đẹp, khỏe mạnh, không tật nguyền, không thiếu tiền nghi vật chất, bằng cấp địa vị trong đời sống, nhưng không có cơ hội đi tu theo Phật Pháp, thực hành con đường sáng của chư Phật chư Tổ. Đó là những người không được duyên may. Đa số những người trong thế gian, trong đó có cha mẹ, người thân thích của chúng ta, không có duyên may được sống đời xuất gia. Chúng ta các huynh đệ tăng ni đang được cái phước báo xuất gia tu học theo chánh pháp, làm người tu tập nghiêm túc chân chính trong hàng ngũ tăng đoàn của Đức Phật. Đó là duyên may, nay được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Chân tu tức là tu theo cái sự hướng dẫn của thầy tổ, đúng tinh thần của lời Phật dạy, của lời tổ dạy. Căn cứ nó giới luật, nó oai nghi, nó thế hành, nó sự hành trì, các pháp môn mà mình đã chọn lọc. Trong số những người có duyên xuất gia, nhưng không phải vì nào cũng có đủ duyên được. Có nghĩa là xuất gia mà không được tu học, không được gặp Phật Pháp. Có những người đi xuất gia làm thân ở chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, đôi lúc suốt đời. Và chỉ biết làm việc, rồi hai thời công phu, học mấy cuốn luật, nó có tính cách lý thuyết, và không có cơ hội để thực tập sâu hơn về giáo lý, và cũng có cơ hội để tham gia những cái chương trình học vấn, nhất là học Phật. Vì vậy mà cái truyền thống tu học của mình đôi lúc gần như bị thất truyền. Và sau đó mỗi chùa lập lên là tùy nên mọi người để mà dạy dỗ. Cái hạnh phúc lớn mà ta thấy được sau năm 1975, các trường Phật học ba miền đã được mở, ít nhất là tất cả mọi giới tăng ni đều được học cơ bản, rồi lên trung cấp, rồi lên đại học. Và sau đó các thầy, các sư cô chọn pháp môn tu tập hay Phật sự thì tùy duyên. Đó là một cái tiến bộ, là một sự thay đổi vận mệnh của Phật giáo Việt Nam ít nhiều. Thành ra khi mình nhìn về quá khứ, nhìn tương lai, mình thấy có những cái nét đẹp, mà có những cái đổi mới. Và sau khi quý thầy, quý sư cô học hết chương trình trung cấp, cao cấp tại Việt Nam rồi, mình có thể tham gia những tăng thân ở trong nước cũng như ngoài nước mà tu học, bổ túc thêm văn hóa. Nếu ra nước ngoài thì tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là những tiếng mà mình đang ở trong nước đó. Nhưng mà phải có tăng thân, phải có chỗ tu nước, phải được kiết giới, được Bồ Tát hàng tháng, ít nhất là một tháng một lần. Và tốt hơn nên tìm cách để mà quy chủng ăn cư kiết hạ, hoặc là kiết đông, hoặc là kiết xuân. Nếu mình tu tập mà không có tùng giới, không có ăn cư kiết hạ, kiết đông, kiết xuân, thì mình đã yếu ốm rồi. Và mình không có chỗ để mà tươi tắm, để mà nâng thừa. Vì vậy mà tôi cố gắng huy động, cố gắng thiết lập những cái chương trình để trở thành ra những cái tiến trình của thói quen. Và không những huynh đệ chúng ta trong đương thời, mà các thế hệ tới cũng nương vào cái truyền thống đó, cái thói quen đẹp đó, để mà duy trì và nâng đỡ lẫn nhau trong hàng ngũ xuất gia. Bởi vì mình tu đâu phải cho mình còn phải để lại cái gì cho những thế hệ mai sau nữa. Cái đó là cái mình phải nghĩ tới, phải thương tới. Mà muốn như vậy phải thiết lập cái sự tu tập và cái nền tảng của mình cho vững chãi. cái tình trạng tu thiếu học, thiếu thầy hướng dẫn. Vì vậy mà các vị xuất gia phải rơi trong tình trạng bị tín ngưỡng hóa, bị tà kiến hóa. Một số các vị xuất gia biết chuyên phúng tùng, cầu đạo và mong được tạm đủ đời sống vật chất, áo cơm, tiện nghi để sống qua ngày. Họ không tìm thấy được niềm an lạc thật sự của đời sống nội tâm. Họ rất có nhiều đau khổ, phiền não, nơi bản thân, nơi huynh đệ, nơi thầy tổ, nơi hình tướng của người tu. Như thơ Điên của chú Tiêu có biệt hiệu là vô duyên. Vô duyên tức là đi tu mà không có duyên. Vào chùa chẳng được, học giáo pháp, cứ lo toan công việc suốt ngày, trên nặng lời dưới thời lớn tiếng, đi không đành, ở cũng chẳng yên. Muộn phiền giấy đồng đêm ngày, rượu men không có mà say nhức đầu. Lim nhim khẩn vái nguyện cầu, đào đâu chẳng thấy, nỗi sầu càng thêm. Cái chuyện này không phải là không có. Nếu mình tu mà không có học, hoặc là có học vô lim không có tu, nó rơi vào. Thơ Điên của Điều Vô Duyên tôi cóp nhặt được ở trong một cái tập tài liệu của mấy chú Tiêu tu ở nhà quê, sau này được đi học và viết thành một tập thư để huy động các điều nên đi học, nên vào trường, gọi là Thơ Điên của Điều Vô Duyên. Vào chùa chẳng được học giáo pháp, cứ lo toan công việc suốt ngày, trên nặng lời dưới thời lớn tiếng, đi không đành, ở cũng chẳng yên. Tội nghiệp, đi thì thương thầy mà ở thì không yên, đâu có học hành gì đâu. Cứ sáng tối hai thời công phu lau chùi quét dọn rồi đi làm 5 năm, 10 năm, 20 năm. Và tôi đã gặp những tình trạng này, tôi đã lôi kéo các vị thay đổi cho tu cho học, và tôi cũng bị lên án. Trong đó lớp lớn nó có Sơn Nhất Hành đó. Muộn phiền giấy đồng đêm ngày, rượu men không có mà say nhức đầu. Lim nhim khẩn vái nguyện cầu, đào đâu chẳng thấy, nỗi sầu càng thêm. Tức là ở chùa càng lâu thì phiền não nó càng lớn. Tu như vậy tội nghiệp cho những người xuất gia. Nương vào bậc minh sư, đó là tâm cảnh của những ai đi tu mà không được Phật pháp soi sáng, thiếu duyên, và vì vậy mà vị ấy rất là chán trường và đau khổ. Trái lại, những người đi tu có đủ phước duyên là những người dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hành từ xuất gia. Đi tu bỏ nhà thế tục xuất gia vào chùa, có duyên thù thắng gặp được bậc minh sư là đường tu của mình đã đi hơn nửa đoạn đường rồi. Minh sư là vị thầy sáng, có đầy đủ giới đức, trí tuệ và kinh nghiệm tâm linh. Vì thầy thiếu giới đức, thiếu trí tuệ, thiếu kinh nghiệm đời sống tâm linh, thì chắc chắn vì thầy ấy không có đủ năng lượng yêu thương để hướng dẫn, bảo hộ, dìu dắt mình ra khỏi những phiền lụy và những bế tắc của tâm hồn. Chuyện chàng thanh niên Amangula, là tức là vô não, thời Đức Phật Thích Ca đi tu, gặp một cái cùng thầy có gia đình, chắc thầy người Ấn. Thì ông thầy này á, ông cũng nổi tiếng lắm, không những ông nói chuyện hay, thuyết giảng hay, mà ông có phép chữa bệnh và có phép trừ tà nữa, cho nên người ta mời cứ đi hoài. Còn bà vợ trẻ ở nhà đó rất là cô đơn, cho nên Amangula là ở nhà để săn sóc, giống như giữ chùa vậy đó. Thì khi bà vợ này, bà thấy ông chồng đi lâu quá không về, bà cô đơn, lên cạnh thân với cái đứa học trò của thầy và Sau đó thì bà đòi hỏi những cái nhu cầu về tình dục. Thì đứa học trò này đâu có dám, vợ của thầy mình làm mấy chuyện đâu có được. Thành ra bà nói nhiều lần thì người này không được. Sư mẫu làm vậy đâu có được. Sư phụ đi mà sư mẫu làm vậy đâu có được. I don't believe it. I can do it. Please, I could not do something like that. Bất tội nghiệp. Anh bà này một mặt thì bà tham muốn, một mặt giận dữ, và một mặt thì sợ hãi. Cho nên khi chồng bà về thì bà lấy cây mà đánh trên mặt bầm thanh thế hết. Tóc tai bù xòa ra và bà nói rằng Mangola ở nhà đã không đứng đắn với bà, đã hàm hiếp bà. Thành ra thầy này ông có cái kiến, cao kiến rất là cao, ông có chửi, ông có mắng. Bởi vì chửi mắng, anh chàng này là anh chàng một chàng lực sĩ, thanh niên khoảng 17 tuổi thôi mà võ sĩ rất là cao, đi đấu các trường đều thắng hết. Và khi đi xuất gia, đi tu, đâu có dám để cho mất lòng. Cho nên ông đưa ra cái kể rằng là nên đi kiểm cái ngón tay đó, đủ, có nơi thì nói 1.000 ngón, có nơi nói 100 ngón, chặt 100 ngón tay mà đeo vào cổ thì thành đạo. Và dĩ nhiên ông phải giảng lý luận nó rất là hay. Ngón tay là chỉ, gọi là nhất dương chỉ đó. Mà 100 nhất dương chỉ như vậy là trở thành một cái năng lượng để phát triển được đạo hành. Thành ra anh cứ đi gặp ai là anh cũng xin một lóng tay thôi. Đến cái lóng tay thứ cuối cùng của 100 á, thì tìm không ra ai hết. Thì anh quyết định muốn thành đạo, bởi vì anh đi tìm như vậy cũng suốt 5-7 năm mới kiếm được 99 lóng tay. Và cuối cùng anh muốn về nhà để mượn lóng tay của mẹ nữa. Thì đúng. Và thành đạo. Và khi đi trở về đó, thì định giết mẹ. Định giết mẹ. Nhưng mà Phật thấy con mà giết mẹ thì tội lớn lắm. Cho nên Ngài mới dùng thần thông hiện ra. Và thấy Đức Phật thì thay vì chặt lông tay của mẹ, thì ông theo Đức Thế Tôn để xin một lông tay. Phật đi trước, ông đi sau, đi hoài không kịp. Ông đã đứng lại, dùng vọ mà phi cũng không kịp. Cuối cùng kêu Phật đứng lại, thì Phật đứng lại, nói sao? Ông đi mà tôi chạy hoài không có kịp. Thì Đức Phật nói là ông phải bỏ cái dao trong tâm. Thì ông vất dao xuống, bởi vì thấy Đức Phật là mạnh khánh. Anh ta là lực sĩ và võ sĩ, đâu có sợ. Vừa bỏ dao xuống, Đức Phật là không, tôi biểu anh bỏ cái dao trong tâm. Anh muốn giết tôi để mượn cái lòng tay. Mà viết tay Đức Như Lai là tội lớn lắm á. Và vì vậy, Đức Phật bắt đầu nói pháp cho anh một cái bài kệ ngắn thôi. Đức Phật nói là nhất bất trị, bất sinh diệu pháp, định trị tâm, tính giác hằng thường. 100 ngón tay không thể thành đạo giải thoát được. Định trị cái tâm thì mới thấy được cái tâm hằng thường của mình. Và ông dẫn được Amangola về làm đệ tử. Khi vua Ba Tư Nặc và các vua nghe cái anh mà sát nhân đi lùng suốt mấy năm nay không bắt được, mà bây giờ nghe đâu Đức Phật cạo đầu cho xuất gia, ồ, xôn xao cả nước. Vua cho người đem lính tới bắt. Nhưng mà khi vào, Đức Thế Tôn nói bây giờ Mangala cũ không còn nữa, đây là hình ảnh mới. Đó là vì xuất gia đã trở thành tu sĩ, và cái tâm niệm trước kia là bị tà dục, bị ác sư, tức là không phải linh minh sư, làm cho ông ta đã vướng vào cái sự tà dục và ác niệm. Bây giờ đây là đệ tử của chúng tôi đã thay đổi, đã biết cái con đường đi tới chân đạo. Nhà vua phải hiểu và đừng xem Amangola như là một hung thần như trước nữa. Và chính cái việc đồ anh chàng này đã gây cái tiếng vang nhiều nơi. Thành ra sau này vua với các tù nhân mà bị bắt vì tội trộm cướp, tội giết người, các tiểu quốc tới thỉnh Đức Phật và thỉnh vấn các đại đệ tử ngài vào trong tù để thuyết pháp và giáo hóa. Và trong lịch sử mà những người xuất gia, một số lớn các vị phạm pháp được hiếp gia, được cải hóa. Đó là cái ảnh hưởng từ bi và ảnh hưởng trí tuệ lớn của Phật và các đệ tử. Đi tu mà gặp vị minh sư là cái phước lớn nhất. Không phải chỉ được thầy mình dạy bảo soi sáng cách tu tập, mà thêm vào bên cạnh mình còn có tăng thanh, tức là các vị học trò lớn của thầy mình, để hết tâm ý và dìu dắt dạy bảo mình. Minh sư còn có đệ huynh bao bọc nâng đỡ để mình tiến mau, mở mang đào cả nhiệm màu, sống trong tỉnh thức khổ đau chuyện đời. Có một số các em vào chùa xin tu nhưng không có nhiều cơ hội học với vị bổn sư của mình, mà chỉ được học trực tiếp với các vị sư huynh hay các vị sư tỷ của mình mà được khai tâm đắc pháp. Lý do có thể là thầy của mình bị bệnh nặng hoặc già yếu hoặc vừa viên tịch. Có khi thầy bổn sư của mình còn đó, nhưng thầy trò lại không có duyên với nhau, trong khi đó vị sư huynh hay đại chúng có những cái thuyền duyên với mình, nên mình được một trong các đệ tử lớn của thầy mình giúp cho mình được tu học đàng hoàng. Điều này đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ, trong hiện tại và tiếp tục xảy ra trong tương lai. Chúng ta nên biết học trò của Đức Thế Tôn thâu nhận xuất gia, hầu như tất cả các tân tỳ kheo và tỳ kheo ni đều được tu học trực tiếp với hai vị đại sư huynh, tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cũng như học tu với tám vị đệ tử lớn khác như là thầy A Nan, A Nậu Lâu Đà, thầy Ư Ba Ly Tôn Giả, thầy Phu Lâu Na, thầy Lào La, vân vân. Dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hành từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tánh đạo nghiêm thanh, giữ gìn phàm hành, nguyện nghiệp trần lánh xa. Mấy câu này là trong Sáng Quy Mạng mà sông Nhất Hàn dịch. Dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hành từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tánh đạo nghiêm thanh, giữ gìn phàm hạnh, nghiệp trần lánh xa.